trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 111, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 8 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem đoạn khai thị sau bài tán tăng bảo. Chúng tôi xin đọc đoạn văn khai thị này. Niệm Phật đã là từ tâm ra, kết nghiệp cũng không từ bên ngoài. Tâm niệm Phật trái trong khoảnh khắc là nơi kết nghiệp trong sát na. Đây là một đoạn. Đoạn này trong phần trên tôi đã giảng rồi. Thiền sư Trung Phong nói cho chúng ta biết, hành thiện và tạo ác đều do một niệm trong tâm. Cùng với Phật tại trong Đại Kinh đã nói hoàn toàn như nhau. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Hoa Nghiêm bảo với chúng ta rằng, hư không pháp giới, cõi nước chúng sanh và tất cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thế Tôn đã nói rõ như vậy. Ngài lại thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu đầu tiên là nói niệm Phật. Quý vị nhớ Phật, nhớ Phật, niệm Phật thì thành Phật. Câu thứ hai là nói kết nghiệp. Trong tâm quý vị nghĩ đến nghiệp thiện hay là nghiệp ác? Quý vị nghĩ thiện nghiệp thì hưởng phước báo nhân thiên trong tam thiện đạo. Nếu quý vị nghĩ đến ác nghiệp thì chịu ác báo trong tam đồ địa ngục. Đều là do tâm tưởng sanh, tùy thuộc cách nghĩ của quý vị như thế nào. Sự liên hệ này rất lớn lao. Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài nói rõ cho chúng ta biết, các pháp được sanh đều do tâm hiện, tất cả nhân quả. Bốn chữ tất cả nhân quả này là bao gồm nhân quả y chánh trong thập pháp giới, cũng bao gồm nhân quả pháp xuất thế đại thừa và tiểu thừa. Khởi tâm động niệm là tạo nhân. Nhân gặp được duyên thì quả báo nhất định hiện tiền. Trong ngạn ngữ có câu, không phải không báo, ngày giờ chưa đến. Cái gì gọi là ngày giờ chưa đến? Là duyên. Vì duyên không đầy đủ, thế duyên đầy đủ thì quả báo lập tức hiện tiền. Chúng ta không thể không hiểu đạo lý này. Phật lại thường nói, y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo chính là khởi tâm động niệm. Còn y báo thân thiết nhất là thân thể của chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, không thể không có cái thân thể này. Cho nên y báo và chánh báo là một, không phải hai. Có cái thân thể này thì không thể không có hoàn cảnh sinh hoạt. Quý vị chú tâm mà tư duy, quan sát toàn cả vũ trụ. Ngày nay chúng ta gọi chánh báo là tinh thần, gọi y báo là vật chất, tinh thần và vật chất không thể phân chia vì chúng là một thể. Tinh thần là tinh thần của vật chất là vật chất của tinh thần. Chúng là một, không phải hai. Điều là do tâm hiện thức biến. Trong Phật Pháp gọi là tâm Pháp và sắc Pháp. Sắc và tâm cùng một nguồn gốc. Trong Phật Pháp gọi nguồn gốc đó là Pháp Tánh, cũng gọi là chân tánh. Do đây mới biết khởi tâm động niệm không thể không cẩn thận. Không nên nghĩ rằng động một ác niệm cũng không sao, cũng không hề gì. Nghĩ như vậy hoàn toàn sai lầm. Bất luận là ý niệm gì, người hiện nay gọi là làn sóng, trong Phật Pháp cũng gọi là làn sóng, vô minh chính là làn sóng. Phạm vi của làn sóng là khắp pháp giới, hư không giới. Tốc độ của nó rất nhanh. Làn sóng tư tưởng không phải là làn sóng vật chất. Tốc độ của làn sóng vật chất không nhanh. Cái hiện tượng vật lý này, người hiện nay chúng ta đều biết tốc độ làn sóng nhanh nhất là sóng điện từ, là sóng ánh sáng. Các nhà khoa học cũng phát hiện trong vũ trụ còn có những tốc độ nhanh hơn điện từ và ánh sáng. Thế nhưng tốc độ nhanh nhất là làn sóng tư tưởng. Chúng ta khởi tâm động niệm, trong sát na thì truyền khắp pháp giới hư không giới. Cho nên không những sóng điện từ của chúng ta, niệm niệm tương ứng với chư Phật Như Lai, tương ứng với chư Phật Như Lai, cũng tương ứng với tất cả chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình trong tam đồ. Trong kinh nói tình và vô tình đồng viên chủng trí. Những làn sóng đó giống như một cái lưới vậy, chi chít dày đặc, hợp lại thành một thể. Tuy là một thể nhưng có trật tự, không có rối loạn chút nào. Giống như trong phòng học này, chúng ta lấy phòng học này để làm tỷ dụ cho vũ trụ, tỷ dụ cho hư không pháp giới. Những ánh sáng ngọn đèn trong phòng học này, chúng ta tỷ dụ cho thập pháp giới, hữu tình chúng sanh trong thập pháp giới. Dùng sóng ánh sáng để tỷ dụ sóng tư tưởng của họ khi họ khởi tâm động niệm, tức là mở những ngọn đèn thì ánh sáng lập tức chiếu khắp trong phòng học. Trong phòng học này có ánh sáng của mấy chục ngọn đèn dung hợp thành một ánh sáng. Thoạt nhìn hình như không thể phân chia, nhưng không có rối loạn chút nào. Tại vì sao? Vì nếu quý vị tắt một ngọn đèn nào thì ánh sáng của ngọn đèn đó không còn, cũng không làm rối loạn, cũng không làm rối loạn ánh sáng của những ngọn đèn khác. Làn sóng tư tưởng vĩnh viễn không gián đoạn, không giống như những ngọn đèn của chúng ta khi tắt đèn thì không có ánh sáng. Làn sóng tư tưởng của tất cả chúng sanh vĩnh viễn không đoạn. Tại vì sao? Vì là bản năng của tự tánh, chỉ có thể chuyển biến nhưng không bao giờ đoạn. Thiện biến thành ác, ác biến thành thiện, tịnh biến thành nhiễm, nhiễm biến thành tịnh. Trong bản năng của tự tánh có thể chuyển biến nhưng không đoạn, vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn. Tịnh thiện thì quả báo thù thắng, nhiễm ác thì quả báo rất khổ trong lục đạo tam đồ. Ý nghĩa của hai câu này là như vậy. Niệm Phật từ tâm ra, kết nghiệp cũng từ tâm ra. Cho nên chữ nghiệp này là bao gồm cả y chánh trang nghiêm trong thập pháp giới, cũng bao gồm cả nhất chân pháp giới, thấy điều không rời nhân quả báo ứng. Kế tiếp Thiền sư nói cho chúng ta biết, tâm niệm Phật trái trong khoảnh khắc là nơi kết nghiệp trong sát na. Ý nghĩa của hai câu này, nếu nói một cách rõ hơn, quý vị mà không niệm Phật thì tạo nghiệp. Câu Phật hiệu này mà gián đoạn thì lập tức tạo nghiệp. Quý vị bất tri bất giác. Nếu quý vị biết, nếu quý vị giác ngộ thì quý vị đã thấu suốt, khai ngộ rồi. Phàm phu khởi tâm động niệm bất tri bất giác, chưa từng phát giác được. Người tu hành thông qua huấn luyện, cho dù chúng ta ở nhà đọc kinh một mình thì đọc kinh cũng là thông qua huấn luyện. Quý vị học tập kinh điển đã học được những gì? Thật sự mà học được chính là giác ngộ. Trước tiên phải giác ngộ. Ta không niệm Phật thì tạo nghiệp. Tại vì sao? Vì không niệm Phật thì những chủng tử tạp khí trong a lại gia thức của quý vị sẽ khởi hiện hành, chúng ta thường gọi là nổi dậy vọng tưởng. Quý vị không niệm Phật thì nổi dậy vọng tưởng. Nổi dậy vọng tưởng tức là kết nghiệp, là tạo nghiệp. Cho nên vì sao chư Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức, các ngài đại từ đại bi khuyên dạy chúng ta tịnh niệm tương kế? Còn giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy chúng ta không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Vì sao không gián đoạn? Vì hễ gián đoạn thì tạo nghiệp, hễ gián đoạn thì suy nghĩ lung tung. Quý vị suy nghĩ lung tung nhất định là luân hồi. Sự suy nghĩ đó chính là tâm luân hồi. Tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Tâm luân hồi của quý vị kiên cố thì chắc chắn không ra khỏi luân hồi. Điều này thật là phiền phức. Nếu chúng ta muốn trong đời này ra khỏi luân hồi, vãng sanh về Tây phương cực lạc thế giới, thì những lời dạy đó của cổ đại đức dạy, quý vị không thể không tôn trọng, không thể không phụng hành. Tôn trọng và phụng hành chính là tịnh niệm tương kế. Chỉ có tịnh niệm tương kế thì quý vị trong đời này mới có thể ra khỏi luân hồi. Còn họ thì vẫn còn trong lục đạo, quý vị đã thoát khỏi rồi. Sanh về Tây phương cực lạc thế giới làm Phật, còn có cái gì thù thắng hơn điều này? Sự thù thắng đó không gì sánh bằng. Quý vị nên biết hai câu này vô cùng vô cùng quan trọng. Phải nên viết thành một bức châm ngôn để đánh thức chúng ta. Ở chỗ này Thiền sư Trung Phong không những ngài đánh thức chúng ta, cũng đánh thức chúng sanh trong chính pháp giới. Bởi vì tu hệ niệm pháp sự này, âm dương đều được lợi lạc. Người nào biết giác ngộ thì người đó thành công. Lại xem đoạn khai thị kế tiếp. Bây giờ đại chúng y theo giáo pháp làm tam thời hệ niệm Phật sự, tu tập thắng nhân, chuyên vì các vong linh quyết định sanh về tịnh độ. Trong đoạn khai thị này là nói hiện tiền đại chúng đang làm pháp sự này. Làm pháp sự này khác với những pháp sự khác là bởi vì làm pháp sự này là tứ chúng đồng tu cùng nhau tham gia. Cho nên thường khi có hơn 100 người, thậm chí có đến mấy trăm người tham dự, quy mô rất lớn, vô cùng trang nghiêm, sức lực không thể nghĩ bằng. Đại chúng cùng nhau dùng tâm chân thành cung kính cầu nguyện, phát nguyện, cho nên sức lực này rất là lớn lao. Y theo giáo pháp, giáo pháp là những lời dạy của Phật và lời giáo huấn của Tổ sư Đại Đức Thiền sư Trung Phong, đem những lời dạy đó biên tập lại và thêm vào những lời khai thị rất tinh hoa. Chúng ta đều đã đọc rồi. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm tam thời hệ niệm Phật sự, tu tập thắng nhân. Thắng là thù thắng, thật tại mà nói, nhân duyên vô cùng thù thắng. Chuyên vì các vong linh quyết định sanh về tịnh độ. Câu nói này rất là khẳng định, không có hoài nghi chút nào. Đây là lời cầu nguyện. Chúng ta làm tam thời Phật sự này hồi hướng cho các vong linh được sanh về tịnh độ. Chúng ta đưa họ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là đưa một người phàm phu đi thành Phật. Quý vị nghĩ xem, trong thế gian này những công đức nào có thể sánh bằng vãng sanh tịnh độ? Đại từ Bồ Tát có nói, quý vị trong đời này mà có thể giúp cho hai người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì công đức đó vượt hơn sự tu hành của mình trong suốt một đời một kiếp. Lời của Đại từ Bồ Tát là thật, không phải giả, đều là sự thật. Hôm nay chúng ta làm hệ niệm pháp sự, đưa một người đi vãng sanh thành Phật, lại có rất nhiều người cùng nhau làm, ta cũng có một phần. Đây chính là tùy hỷ công đức trong Phổ Hiền thập nguyện. Tùy hỷ công đức không thể nghĩ bằng, bình đẳng với công đức của vị chủ pháp, không hai không khác. Giống như ban đêm chúng ta đốt đèn cầy, những cây đèn cầy đều như nhau. Vị chủ pháp đốt sáng một cây đèn cầy, chúng ta là người tùy hỷ chưa đốt đèn cầy, nhưng ngọn đèn cầy của vị chủ pháp đã đốt sáng rồi. Ta có thể nhờ vào ánh sáng cây đèn cầy đó mà đốt sáng cây đèn cầy của mình, thì gọi là tùy hỷ. Ánh sáng cây đèn cầy của ta và ánh sáng của cây đèn của vị chủ pháp đều như nhau, không kém chút nào. Ánh sáng của cây đèn cầy của vị chủ pháp rất sáng. Ánh sáng cây đèn cầy của ta có kém hơn hay không? Không có, đều là bình đẳng. Đây là nêu ra một ví dụ để cho quý vị có thể lãnh hội được tùy hỷ công đức và công đức của vị chủ pháp đó là bình đẳng, mà công đức của vị chủ pháp đó không có giảm bớt chút nào. Người tùy hỷ càng nhiều thì công đức của vị chủ pháp càng lớn. Lớn như thế nào thì ánh sáng càng rộng lớn. Mấy trăm ngọn đèn, mấy ngàn ngọn đèn đều đốt sáng lên, thì trong giảng đường này rất sáng. Ánh sáng chiếu lẫn nhau như dệt thành một mạng lưới, gọi là lưới ánh sáng. Quý vị mà hiểu được ý nghĩa này thì quý vị hiểu được hết thảy tất cả hữu tình chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Họ khởi tâm động niệm, tức làn sóng tư tưởng của họ như dệt thành một mạng lưới. Tư tưởng của chúng sanh nào thanh tịnh thuần thiện thì tương ứng với chư Phật Bồ Tát. Còn bất tịnh bất thiện thì tương ứng với tam đồ lục đạo. Nhưng thể điều dệt xen lẫn nhau, tự chúng ta phải hiểu, phải tự cứu lấy mình, nhất định phải tương ứng với Phật Bồ Tát. Chúng ta phải giúp đỡ người khác cũng phải tương ứng với Phật Bồ Tát. Nhất định phải tạo thành một mạng lưới ánh sáng thuần thiện, thuần tịnh thì mới có thể giúp cho những chúng sanh vẫn còn mê mà không giác, tà mà không chánh, nhiễm mà không tịnh. Những mạng lưới ánh sáng đó sẽ dần dần giúp cho họ biết giác ngộ, giúp cho họ biết hồi đầu. Cho dù hiện tại họ đang mê rất sâu, đang mê rất nặng cũng không sao, tự chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà hành trì tu thuần tịnh thuần thiện. Nhất định phải thực hiện có được thành tích tốt để làm gương cho họ nhìn thấy. Họ tạo tác nghiệp bất thiện thì phải chịu quả báo bất thiện. Sau khi chịu hết quả báo thống khổ thì họ sẽ dần dần biết giác ngộ. Vì sao họ suốt đời chịu thống khổ như vậy? Còn quý vị, vì sao suốt đời được vui sướng? Họ mà so sánh thì sẽ dần dần biết giác ngộ. Trước kia tôi ở cựu Kim Sơn bên Mỹ, chúng tôi ở tại một thị trấn nhỏ. Sống ở địa phương đó gần được nửa năm, dần dần chúng tôi quen biết với những cư dân ở địa phương đó. Trong ngôi đạo tràng của chúng tôi có mấy vị xuất gia trẻ tuổi. Những người ở nơi đó họ gặp chúng tôi hỏi han: quý vị từ nơi nào đến? Quý vị làm nghề gì? Vì sao quý vị vui sướng như vậy? Đây là họ đã nhìn thấy chúng tôi sinh hoạt. Bất luận gặp chúng tôi ở đâu đều nhìn thấy nét mặt của chúng tôi luôn luôn tươi cười, luôn luôn hoan hỷ và vui sướng. Họ rất ngưỡng mộ. Họ hỏi chúng tôi làm nghề gì. Cho nên người học Phật, bất luận là xuất gia hay tại gia, chỉ cần y theo lời dạy trong kinh giáo mà tu hành. Tu hành là tu chính tư tưởng kiến giải hành vi sai lầm của chúng ta, thì quý vị sẽ được pháp hỷ sung mãn. Bất luận làm nghề nào cũng đều được tự tại. Tâm địa của quý vị thuần tịnh thuần thiện, tịnh thì sanh trí huệ, thiện thì sanh phước đức. Quả báo là đại trí đại phước đều trong một niệm của mình, không ở bên ngoài. Bên ngoài cầu không được. Sự cầu của Phật Pháp gọi là hướng nội cầu. Hướng nội cầu chính là sửa tâm, sửa ý niệm, sửa hành vi. Quả báo thù thắng thì sẽ hiện tiền. Chỉ có những bậc đại đức trong Phật môn, các ngài nói lời khẳng định như vậy, chuyên vì các vong linh quyết định sanh về tịnh độ. Từ bây giờ giới hương ngào ngạt, đuốc huệ quang minh, chiếu tàn mây mê, thấy được chân tánh, vọng trần hết thì tâm địa thông suốt. Đến chỗ này là một đoạn. Ngào ngạt có nghĩa là mùi hương thơm khắp mọi nơi, cũng là hình dung mây hương cuồn cuộn, mùi hương thơm khắp mọi nơi. Đây là hương gì? Là giới hương. Trong Phật Pháp gọi là ngũ phần pháp thân hương. Ở chỗ này thì gọi là hương thơm ngào ngạt. Người hiện nay gọi là từ trường, còn người Trung Quốc thường gọi là khí phận. Hương này không phải là đốt hương, mà là nói khí chất và khí phận. Khí chất và khí phận rất tự nhiên, có thể làm cho con người cảm động. Trì giới tu định thì sẽ sanh trí huệ. Ngũ phần pháp thân, ngũ phần tức là năm phần: giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Dùng lời hiện nay mà nói thì giải thoát là tự tại, giải thoát tri kiến tức là kiến giải tự tại, tư duy tự tại. Tư duy và kiến giải của họ được đại tự tại. Quý vị nghĩ xem, trong đại tự tại làm gì có phiền não, làm gì có buồn rầu lo lắng. Chẳng những không có cái gốc của phiền não buồn rầu lo lắng, mà cả cái gốc của vọng tưởng phân biệt chấp trước cũng không có. Vĩnh viễn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Dùng phương pháp gì để đạt đến cảnh giới đại tự tại? Dùng phương pháp niệm Phật, phải dùng phương pháp tịnh niệm tương kế thì đạt đến. Chúng ta phải nhớ kỹ, chúng ta phải tu học. Ý nghĩa ở phần trước và phần này hợp chung lại gọi là trì giới niệm Phật. Cầu đuốc huệ quang minh. Quang minh có nghĩa là ánh sáng. Đuốc huệ là trí huệ của quý vị, tức là ánh sáng trí huệ hiện ra nơi lục căn của quý vị, phóng quang chiếu khắp mọi nơi. Cho dù là người ngu cũng có thể cảm nhận được, họ cảm nhận được từ nơi thân của quý vị. Họ cảm nhận được những gì? Họ cảm nhận được lòng từ bi, nhân từ của quý vị. Tuy họ không nói ra, nhưng họ cảm nhận được lòng từ bi nhân từ của quý vị. Họ cảm thấy rất an toàn, rất hoan hỷ. Họ cảm nhận được điều này. Có một năm tôi giảng kinh tại Miami, tiểu bang Florida, bên Mỹ, có nhiều người ở địa phương đó, họ đến giảng đường nghe giảng kinh. Họ cũng biết ngồi thiền, họ ngồi nghe giảng suốt 2 tiếng đồng hồ. Tuy họ nghe nhưng họ không hiểu tôi nói những gì, bởi vì lúc đó trong giảng đường không có người phiên dịch. Mỗi buổi giảng họ cũng đến nghe, có số đồng tu hỏi họ: các ông nghe không hiểu, vì sao mỗi buổi giảng cũng đến đây? Họ liền trả lời: từ trường ở đây rất tốt, chúng tôi thích từ trường ở đây. Họ nói ngồi ở đây suốt 2 tiếng đồng hồ cảm thấy từ trường đặc biệt thoải mái, cho nên họ đến đây để hưởng thụ. Lúc không giảng kinh thì từ trường trong giảng đường này không được thù thắng, thì kém rất xa. Những người đó họ thường tu thiền định, nên tâm địa thanh tịnh, sự cảm ứng thì mau chóng hơn người thông thường. Những người thông thường trong tâm vọng động không dễ gì cảm nhận được, còn họ thì có thể cảm nhận được. Trí huệ quang minh, hai câu tám chữ này là nói công phu tu hành đã được đắc lực. Công phu được đắc lực không có gì khác là do huân tu lâu dài. Phải mất thời gian huân tu bao lâu? Tôi thường nói với các đồng tu, các đồng học, nếu thật sự dụng công chỉ cần 3 tháng thì có hiệu quả. Này quý vị tu học đã nhiều năm rồi mà vẫn không thấy có hiệu quả, đó là vì quý vị chưa có thật sự dụng công suốt 3 tháng. Nếu thật sự có dụng công trong suốt 3 tháng thì công phu của quý vị sẽ đạt đến tịnh niệm tương kế. Ngoại trừ những lúc ngủ nghỉ ra, bất cứ lúc nào, chỗ nào trong tâm quý vị đều có Phật hiệu, luôn luôn nhớ Phật niệm Phật, không xen tạp, không gián đoạn, đương nhiên cũng không hoài nghi. Quý vị dụng công liên tục, không gián đoạn như vậy mà không trở ngại công việc, mới biết pháp môn này thù thắng vô cùng, rất thích hợp cho người hiện nay. Dù hiện nay công việc rất bận rộn, nhưng tu pháp môn này không trở ngại công việc. Nếu công việc của quý vị phải suy nghĩ mới làm được thì có trở ngại. Còn như công việc của quý vị không cần suy nghĩ làm thì không có trở ngại chút nào. Quý vị còn nhớ trước kia Pháp sư Tu Vô vãng sanh ở chùa Cực Lạc tại Hà Nhĩ Tân. Pháp sư Tu Vô không biết chữ, sư không có đi học. Trước khi chưa xuất gia, sư làm thợ hồ. Sau khi xuất gia, sư chuyên làm công việc nặng nhọc trong chùa. Công việc gì sư cũng làm. Sư vì đại chúng phục vụ. Tuy sư mỗi ngày làm công quả, nhưng công phu của sư đạt đến tịnh niệm tương kế. Sư tự biết trước ngày vãng sanh, sư đi vãng sanh rất tự tại. Đó là nói công phu đã được thành thục rồi. Đây là nói làm những công việc nặng nhọc, sư không cần suy nghĩ mà có thể duy trì được tịnh niệm tương kế. Còn những công việc cần phải suy nghĩ thì lúc làm việc tâm không niệm câu Phật hiệu, để quý vị có thể chuyên tâm hoàn thành công việc. Sau khi công việc làm xong thì lập tức đề khởi câu Phật hiệu. Tại vì sao? Vì nếu tâm niệm Phật trái trong khoảnh khắc thì nơi kết nghiệp trong sát na. Câu Phật hiệu không thể gián đoạn, hễ gián đoạn thì vọng tưởng tạp niệm nổi dậy thì đã tạo nghiệp. Cho nên công việc của chúng ta vừa làm xong thì lập tức đề khởi câu Phật hiệu, suốt ngày đến tối liên tục không ngừng dũng công như vậy thì công phu mới được đắc lực. Trong 3 tháng thì sẽ có hiệu quả. Công phu được 6 tháng thì quý vị sanh tâm hoan hỷ. Chỉ cần có thể duy trì được lâu dài như vậy thì quý vị chắc chắn được sanh về tịnh độ. Vả lại hoàn toàn giống với Đại sư Từ Vân đã nói, lúc sắp mạng chung biết trước ngày đi, thân vô bệnh khổ như nhập thiền định. Có được công phu như vậy thì không cần người hộ niệm, tự mình hoàn toàn làm chủ được. Đây là đoạn khai thị cuối cùng. Ngài đặc biệt đánh thức chúng ta phải trì giới niệm Phật. Người thật sự giác ngộ, thật sự có trí huệ, có phước báo, tự biết, tự mình biết tu ngũ phần pháp thân hương, thì phải dụng công ngay trong lúc này. Chiếu tàng mây mê thấy được chân tánh. Ý của câu này là đã thành tựu phá mê khai ngộ. Chiếu tàng mây mê thấy được chân tánh tức là phá mê khai ngộ. Vọng trần hết thì tâm địa thông suốt. Ý nghĩa của hai câu này cũng đều là phá mê khai ngộ. Mây mê tức là vô minh phiền não. Chiếu tàng mây mê tức là đã phá vô minh. Phá một phẩm cũng được. Phá được một phẩm vô minh thì thấy được một phần chân tánh, cho nên gọi là thấy được chân tánh. Lúc đó quý vị và tất cả chư Phật Như Lai đều là đồng sanh tánh. Quý vị thật sự đã thành Phật. Theo như Đại sư Thiên Thai có giảng về lục tức Phật, địa vị của quý vị là phân chứng tức Phật. Quý vị được sanh về đâu? Nếu quý vị phát nguyện sanh về tịnh độ thì quý vị được sanh vào thật báo trang nghiêm độ của cõi tịnh độ, không phải đồng cư độ, cũng không phải phương tiện độ, mà sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Nếu quý vị không niệm Phật vãng sanh Cực Lạc thế giới thì quý vị sanh về Hoa Tạng thế giới. Tại vì sao? Vì đã phá một phẩm vô minh, tức là sư trụ Bồ Tát trong viên giáo. Quý vị đã là Pháp Thân Bồ Tát. Quý vị đã siêu việt thập pháp giới. Vọng trần hết. Vọng trần tức là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não đã đoạn hết vọng trần, thì tâm địa thông suốt. Tâm địa thông suốt có nghĩa là đã mở rộng tâm lượng. Trong Phật môn gọi là đại triệt đại ngộ. Câu trước là minh tâm kiến tánh, câu sau là đại triệt đại ngộ. Tuy đã kiến tánh triệt ngộ nhưng vẫn là vốn có trong tự tánh của quý vị, là đức năng trí huệ vốn có trong tự tánh của quý vị, không phải từ bên ngoài mà có. Hay nói cách khác là đã khôi phục lại đức năng trí huệ của tự tánh mà thôi. Phải biết chân tướng sự thật này. Phật tại trong Đại Kinh gọi là quy vô sở đắc, viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc, thải đều là vốn có trong tự tánh của quý vị. Trước kia bị mây mê che lấp, bị vọng trần chướng ngại, bây giờ quý vị chiếu tan mây mê đã hết vọng trần. Vọng trần là phiền não tạp khí, thải đều đã đoạn hết, gọi là phá mê khai ngộ. Cảnh giới đó là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Thật tại mà nói, chúng ta suốt đời nỗ lực tu hành cũng chưa chắc đạt đến cảnh giới đó. Nhưng chúng ta không cần biết đến đời này có đạt đến cảnh giới đó hay không. Chúng ta tu hành thì phải hết lòng dũng công, không đạt đến cũng phải thật sự dũng công. Cách dũng công như thế nào? Là trì giới niệm Phật. Dù không đạt đến cảnh giới đó, nhưng chắc chắn được sanh vào phàm thánh đồng cư độ, không có hoài nghi chút nào. Muốn sanh vào thật báo trang nghiêm độ, đây là thượng bối, thượng thượng phẩm vãng sanh, thì chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải đem chuyện này là chuyện đại sự quan trọng nhất trong đời này của chúng ta. Còn những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Ngày nay chúng ta đã tự giác ngộ, hiểu rõ, chúng ta muốn khuyên người khác, nhưng tự mình phải làm trước, sau đó khuyên người khác thì người ta mới chịu làm. Nếu tự mình không làm trước thì làm sao khuyên người khác? Tự mình phải hết lòng nỗ lực mà làm. Làm được như vậy mới không thua kém người ta. Trì giới niệm Phật bắt đầu từ đâu? Điều này tôi cũng thường nhắc nhở các đồng học. Vì sao phải thường nhắc nhở? Vì quý vị chưa làm được, quý vị vẫn chưa giác ngộ. Cho dù làm được đã giác ngộ, nhưng cũng phải thường nhắc nhở. Tại vì sao? Vì sợ quý vị sẽ thối chuyển. Khi quý vị gặp phải nghịch duyên, gặp phải nghịch cảnh thì liền thối chuyển. Quý vị chưa khai trí huệ, chưa có thành tựu định lực, cho nên mỗi ngày phải nhắc nhở. Mọi người cùng nhau tu hành là điều rất có lợi, gọi là nương theo chúng, dựa vào chúng. Mỗi ngày nhắc nhở quý vị. Quý vị mà lìa khỏi đoàn thể này, một tuần lễ sau thì cái tướng của quý vị sẽ hiện nguyên hình như xưa. Nhất định là thối chuyển. Cũng có số người bị thối chuyển càng tệ hơn. Cho nên hàng sơ học chúng ta không dám lìa khỏi thầy. Đạo lý ở tại chỗ này, vì chân đứng không vững. Xưa kia tôi cầu học với thầy Lý 10 năm. Nếu không có thời gian tu học lâu dài như vậy, vì tôi biết phiền não tạp khí của mình rất nặng, sức dụ dỗ mê hoặc bên ngoài rất mạnh, không dễ gì duy trì được. Chỉ có một phương pháp là thân cận thầy, không lìa khỏi thầy, mỗi ngày tiếp nhận lời dạy của thầy. Ngày nay chúng ta được các nhà khoa học ban cho khoa học kỹ thuật cao siêu, có rất nhiều các đồng học ở nơi khác xa xôi, tuy họ không thể cùng với chúng ta ở chung một nơi tu học, nhưng mỗi ngày họ cũng có thể nghe pháp qua làn sóng, mọi người có thể gặp nhau qua máy truyền hình, cũng có thể gặp nhau qua mạng lưới internet. Mỗi ngày chúng ta cùng nhau học tập 4 tiếng đồng hồ. Tuy 4 tiếng đồng hồ này không nhiều, nhưng chúng ta mỗi ngày có thể lợi dụng 4 tiếng đồng hồ để học tập. Tôi tin rằng đối với người tu hành sẽ được sự giúp đỡ rất lớn lao. Đó có nghĩa là vì sao học sinh không thể vắng một buổi học nào? Đạo lý ở tại chỗ này. Hãy vắng một buổi học thì quý vị sẽ bị loại trừ vì theo không kịp. Phải nắm lấy cơ hội, cũng phải có trí huệ phước đức thì quý vị mới biết nhận thức rõ ràng. Lúc cơ hội đến là ngàn năm khó gặp. Nói 1000 năm, thật ra thời gian 1000 năm cũng không dài. Trong Phật pháp thì nói 100.000 vạn kiếp khó gặp được. Còn cư sĩ Bành Thế Thanh thì nói vô lượng kiếp đến nay khó gặp được một ngày. Có mấy ai lãnh hội được câu nói này? Nếu thật sự lãnh hội được thì quý vị có buông bỏ cơ hội này không? Nhất định không chịu buông bỏ. Có được cơ hội tốt như vậy, cùng nhau huân tu, mọi người cùng nhau tu học, khích lệ lẫn nhau, cảnh tỉnh lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Tuy hạng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng trong thời kỳ mạt pháp, nhưng có thể một đời thành tựu pháp môn bất nhị. Những lời giáo huấn của Đại sư Ấn Quang, Ngài dạy cho chúng ta, chúng ta phải hết lòng mà học tập. Những lời giáo huấn của Ngài là dạy cho chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp, tự mình có thể giữ được, không bị nhiễm ô, không bị ảnh hưởng, rất vững vàng thành tựu tịnh nghiệp, vãng sanh về tịnh độ. Nếu quý vị không tuân theo lời dạy của Ngài, nghĩ rằng còn có những phương pháp khác, nghĩ như vậy là sai lầm. Những lời giáo huấn của Ngài dạy cho chúng ta thực hiện là từ trong tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc mà ra. Ngài dạy cho chúng ta tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, tổng phương hướng, tổng mục tiêu là đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Đó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Đôn luân tận phận là trì giới, nhàn tà tồn thành là định huệ, lấy giới định huệ làm nền tảng. Tính nguyện trì danh tức là tính nguyện niệm Phật thì nhất định vãng sanh về tịnh độ. Bây giờ thời gian đã đến,